chào tất cả quý vị và các bạn du học sinh đang đến với chương trình du học ở Úc trong tuần này. Quý vị và các bạn thân mến, trong lúc các bạn du học sinh đang tất bật với các kế hoạch cho kỳ nghỉ của mình, thì các bạn du học sinh La Visa của trường La Trobe cũng đang tất bật với một chương trình từ thiện ý nghĩa mang tên Hương Tết cho em. Hội sinh viên Việt Nam tại La Trobe, La Visa kết hợp với khoa La Trobe tại Đại học Hà Nội HANU cùng phát động chương trình này hướng tới các trẻ em mồ côi của làng trẻ SOS Hà Nội trong tháng 1 sắp tới. Hiện tại La Visa bắt đầu nhận đồ quyên góp quần áo hoặc sách truyện cũ cho lứa tuổi trẻ em, không nhận tiền mặt hay các vật phẩm có giá trị lớn. Lịch nhận đồ sẽ diễn ra 2 đợt, đợt 1 vào ngày 29 tháng 12 2017, đợt 2 15 tháng 1 2018. Các bạn có thể vào trang Facebook của La Visa để theo dõi các thông báo chi tiết. Những tưởng chỉ khi sang một đất nước mới, môi trường mới, các bạn du học sinh mới bị bỡ ngỡ trong quá trình hòa nhập với những người dân bản địa hay là cuộc sống nơi xứ người. Mấy ai tưởng tượng được khi quay về nước, khá nhiều bạn trẻ cũng đối mặt với các khó khăn ở quê nhà mà nhiều người còn gọi là sốc văn hóa ngược. Vâng, những khác biệt về văn hóa, cách sống, công việc và cả con người là những trăn trở theo đuổi các du học sinh lúc về nước khi các bạn đã trải nghiệm hai hay nhiều nền văn hóa khác nhau. Thưa quý vị, sốc văn hóa ngược là tình trạng thường gặp ở du học sinh hay những người quay về quê hương đã có khoảng thời gian dài sống ở nước ngoài. Hội chứng này được cho rằng đôi khi còn nghiêm trọng hơn cả sốc văn hóa xuôi, bởi khi đến môi trường mới thì sốc và bỡ ngỡ là những điều mới mẻ được xem là dễ hiểu cũng như lường trước được. Còn sốc văn hóa ngược thường ít được nhắc đến vì một số du học sinh có tâm lý chủ quan khi quay lại đất nước chủ nhà của mình. Một số người cảm thấy e ngại khi chia sẻ bởi họ cho rằng sốc văn hóa ngược là điều nghe thật khó lọt tai, dễ bị chỉ trích và hiểu nhầm là sính ngoại. Vậy thì, tình trạng sốc văn hóa ngược thường diễn ra như thế nào với các cựu du học sinh đã quay về nước? Chúng ta cùng lắng nghe cuộc trò chuyện sau đây với hai cựu du học sinh đã quay về Việt Nam. Chào các bạn, một số du học sinh khi về Việt Nam thì thường phải đối mặt với tình trạng khó hòa nhập lại được cuộc sống ở quê nhà mà một số người gọi là tình trạng sốc văn hóa ngược. Vậy thì là cựu du học sinh có thời gian học tập và sinh sống ở nước ngoài, khi trở lại Việt Nam, bạn thấy điều này có đúng hay không? Và trong trường hợp của bạn thì tình trạng đó cụ thể như thế nào?
Là một du học sinh đã từng sống và làm việc ở nước ngoài một thời gian thì trong năm đầu tiên khi mình quay trở lại Việt Nam, mình đã gặp một số khó khăn, một số trục trặc nho nhỏ trong việc hòa nhập lại với cái nếp sống và nhịp sống ở đây. Để mà kể ra thì có rất là nhiều những cái khó khăn. Hai cái ví dụ điển hình nhất, đầu tiên là về vấn đề giao thông. Trên đường thì có làn xe, mọi người biết là trên đường luôn có làn xe dành cho ô tô và dành cho xe máy. Tuy nhiên thực tế thì xe máy đều có thể đi len qua làn xe của ô tô hoặc ngược lại. Và đặc biệt là trong những giờ cao điểm như là giờ đi làm buổi sáng hoặc là giờ tan tầm vào buổi chiều tối, thì giao thông nó không chỉ diễn ra ở trên mặt đường mà còn có thể là ở trên vỉa hè. Thậm chí lúc đó mình cảm thấy không thể hiểu nổi tại sao mọi người lại có thể chạy xe như vậy. Cái thứ hai là liên quan đến lời chào, lời cảm ơn và lời xin lỗi. Thực ra hai cái ví dụ mình vừa nói ở trên về những khó khăn khi hòa nhập lại cuộc sống ở Việt Nam là một câu chuyện vui vui và những cái khó khăn nho nhỏ khi mình mới về Việt Nam gặp phải thôi. Sẽ có những cái khó khăn trăn trở nó lớn lao hơn mà đến tận bây giờ cũng đeo đuổi mình, đó chính là làm sao để sử dụng những cái kiến thức như kỹ năng của mình có được ở nước ngoài để áp dụng với công việc về mặt chuyên môn cũng như là về mặt hòa nhập với những con người trong công việc tại Việt Nam. Khi mình đi làm trong một môi trường mà chúng ta sẽ nói với nhau bằng tiếng mẹ đẻ, bằng tiếng Việt, thì cái việc nhận ra những cảm xúc của đồng nghiệp của mình hoặc của sếp của mình hoặc những khách hàng của mình qua trao đổi công việc bằng lời nói hoặc qua trao đổi công việc bằng email, mình sẽ nhận ra những cảm xúc đó dễ dàng hơn. Đó sẽ là cái khó khăn.
Mình du học ở Úc được 2 năm, từ đầu 2012 đến tháng 3 2014, thì đến giờ là được hơn 3 năm rồi. Thì mình nghĩ là về văn hóa thì có hai phần chính. Thứ nhất là công việc và cuộc sống. Thì công việc thì mình thấy cũng không sốc lắm, tại vì lúc về thì mình cũng làm cho công ty đa quốc gia thì thấy mọi người có vẻ cũng trên cùng một cái nền tảng với nhau. Còn về chuyện cuộc sống thì có những thứ mình thấy đơn giản nhất là xếp hàng. Cái văn hóa đó thì ở Việt Nam mình thì mọi người không có tuân thủ lắm, nhưng mà theo mình nghĩ thì trong cuộc sống thì sẽ dễ bị sốc văn hóa, với lại tùy vào cái môi trường nữa. Tại vì có những người học ở những ngành học khác khi về Việt Nam thì họ phải làm ở những công ty Việt Nam, hoặc là những công ty có thể là công ty nhà nước hay là công ty liên doanh đó. Thì cái mức độ mà khác biệt giữa cái phong cách của Tây Phương và Việt Nam sẽ cao hơn. Ở nước ngoài thì người Tây Phương, những cái công ty lớn á, thì thường họ sẽ làm theo cách là mọi thứ nó đã có quy trình sẵn rồi và mình cứ việc làm theo, và thường thì họ không có lách luật, không có phá luật nhiều. Nhưng mà cái tình trạng đó ở Việt Nam thì họ không có tuân thủ lắm. Điều này thì nó cũng sẽ hơi khó cho những học sinh. Và một phần nữa thì mình nghĩ là cái mức lương, tại vì Việt Nam thì gần 100 triệu dân, cho nên cái mức độ cạnh tranh đặc biệt ở những thành phố lớn rất là cao. Với những cái ngành mà có nhiều người học như là những ngành như kinh tế hay ngân hàng thì mặc dù các bạn có đi du học về đi nữa thì cũng sẽ rất là dễ bị sốc trước cái tình trạng là cái mức lương ở Việt Nam sẽ thấp hơn rất nhiều so với những gì các bạn sẽ nghĩ các bạn đạt được sau một quá trình học tập lâu dài ở nước ngoài. Trở ngại mình thấy khó khăn nhất là đối với tất cả những người đi du học, họ đều cảm thấy rằng họ đã có một cơ hội để có thể thay đổi cái môi trường làm việc và thay đổi cái môi trường sống. Cho nên đối với bất kỳ du học sinh nào, nếu mà khi phải trở về nước thì họ sẽ luôn có câu hỏi là nếu mình ở lại cái nước mình từng du học thì mình có tốt hơn không? Cái câu hỏi đó thật sự nó sẽ luôn tồn tại trong mỗi du học sinh khi mà về nước, thậm chí là 2-3 năm sau khi mà mình đã có một công việc tương đối ổn định ở Việt Nam. Thì mình nghĩ cái đó là cái khó đối mặt nhất. Còn thật ra những cái vấn đề về văn hóa hay là giữa con người thì bởi vì mình là du học sinh thì có nghĩa là mình cũng từng sinh ra ở Việt Nam, cho nên mình nghĩ sau thời gian khoảng chừng 1-2 năm thì mọi thứ nó cũng trở lại bình thường hết.
Vậy bây giờ hiện tại các bạn đã hoàn toàn vượt qua được trở ngại đó hay chưa? Bằng cách nào và mất thời gian bao lâu vậy?
Mình nghĩ mặc dù những cái khó khăn trở ngại mà mình đang đề cập từ nãy đến giờ, tại thời điểm hiện tại nó vẫn còn hiện hữu một chút và đóng vai trò như là một cái động lực mang tính tích cực. Mình tin rằng trong tương lai nó sẽ dần mất đi và không còn nữa khi mà mình hoàn thiện bản thân mình hơn, nhiều kinh nghiệm hơn trong công việc cũng như là có nhiều trải nghiệm trong việc gắn kết và kết nối với đồng nghiệp như là sếp của mình trong môi trường công và làm việc.
Hiện tại thì mình vượt qua rồi, tại vì những người bạn cùng lớp với mình nếu còn ở lại thì chỉ có một người duy nhất là có công việc làm ổn định trong cái ngành dầu khí, nhưng mà hiện giờ bạn đó cũng bị chuyển về Việt Nam rồi, tại vì công ty bên Úc cũng không có việc. Còn những cái người đồng lứa với mình thì thậm chí là những người bạn Úc mà là người bản xứ thì cũng có những người cũng đến giờ vẫn chưa có việc làm, vẫn lông bông hay là làm cái trái ngành, cho nên mình nghĩ lúc đó mình về là một cái sự quyết định đúng.
Vậy thì bạn nghĩ những lý do vì sao trước khi đi du học thì các bạn lại cảm thấy những trở ngại đó là bình thường, trong khi du học về nước xong thì lại cảm thấy không thích nghi được?
Thực ra mình cũng tự hỏi bản thân mình tại sao nó lại là trở ngại của mình khi mình về Việt Nam, trong khi nó chưa bao giờ là vấn đề đối với mình trước khi mình ra nước ngoài. Thì những năm sau này khi mình nghiệm lại, đối với trường hợp của Hạnh, Hạnh bắt đầu đi ra nước ngoài năm 17 tuổi, quay lại Việt Nam năm 23 tuổi. Khoảng thời gian 6 năm ở nước ngoài đối với cá nhân Hạnh đó là một khoảng thời gian định hình suy nghĩ, định hình tính cách cũng như một số cái nhận thức nhất định về con người, về xã hội. Và đó là khoảng thời gian mà mình được trải nghiệm và mình được dùng một cái từ tiếng Anh mà mình rất thích, đó là expose, đúng nghĩa với lại môi trường bên ngoài, với một thế giới rất là văn minh, mọi người làm đúng, luôn luôn làm đúng theo một cái khuôn mẫu hay một cái chuẩn mực đã được đặt ra. Và mình luôn tin rằng là đó là một cái thế giới, hoặc đó là một những cái điều mà mình nên làm theo, kể cả khi mình đặt ra những cái giá trị riêng của bản thân. Nhưng mà khi mình quay trở lại Việt Nam và mình gặp những cái bất cập, những cái sự thay đổi quá đến quá bất ngờ là cho mình cảm thấy hơi choáng.
Vâng, tùy khả năng thích nghi và vốn sống của từng cá nhân mà tình trạng sốc văn hóa ngược kéo dài hay ngắn. Với những người đã trải qua những giai đoạn thăng trầm trong cuộc đời, có thể họ sẽ dễ dàng đối mặt và thích nghi hơn. Vậy thì, làm sao để giai đoạn sốc văn hóa ngược được rút ngắn và dễ thở hơn?
Để có thể vượt qua chuyện sốc văn hóa, kể cả đối với nước mình, hoặc thậm chí là bạn có một cơ hội đi nước ngoài làm việc, thì cứ dành nhiều thời gian với những cái người làm chung với mình á. Nói chuyện với họ thì mình sẽ dễ nắm bắt được cái cách làm việc và cái suy nghĩ của những cái người ở tại cái địa phương đó hơn.
Ngoài ra, còn có những trở ngại phổ biến khác ngăn cản sự trở lại của du học sinh khi về nước. Thứ nhất là ngôn ngữ. Ngôn ngữ gắn liền với giao tiếp và đời sống. Ở nước ngoài lâu, bạn chắc chắn không tránh khỏi tình huống đôi khi phải bối rối cố dịch nghĩa của một từ tiếng Anh sang tiếng Việt thế nào cho đúng, đúng không ạ? Do đó, nhiều người phải pha trộn giữa tiếng Anh và tiếng Việt khi về nước giao tiếp. Thêm nữa, văn hóa và ngôn ngữ là một thứ phát triển không có điểm dừng. bạn sẽ dễ rơi vào tình trạng mắt chữ A, miệng chữ O khi bắt gặp nhiều từ lóng phát sinh từ các xu hướng giải trí hay là cập nhật mới. Giải pháp là hãy liên tục trau dồi vốn từ vựng của mình, trò chuyện với người thân và bạn bè thường xuyên, đọc và theo dõi tin tức ở quê nhà để bắt kịp trào lưu và không khỏi bỡ ngỡ khi trở về nước. Kế tiếp là những mối quan hệ. Khi về nước, bạn cảm thấy những mối quan hệ đã từng khăng khít trở nên khoảng cách và khó tìm thấy điểm chung. Vâng, một số người còn cảm thấy lạc lõng hoặc không được đón nhận khi những câu chuyện trải nghiệm ở nước ngoài của họ chia sẻ ra, ít được lắng nghe hay thấu hiểu. Tuy nhiên, có một sự thật bạn ít nhận ra rằng, những người ở nhà bao gồm người thân và bạn bè, cũng có thể họ cảm thấy xa cách với chính bạn. Bạn đã đi xa một thời gian chưa dài, nhưng cũng không ngắn. Khoảng thời gian đó đủ cho nhiều sự thay đổi ở mọi người xung quanh. Thế giới luôn dịch chuyển ngay cả khi bạn không có mặt ở đó. Vì vậy, hãy kiên nhẫn và mở lòng cho những sự thay đổi. Bạn thay đổi, mọi người thay đổi, những thứ thân thuộc ngày xưa cũng phải thay đổi. Bạn và mọi người cần thời gian để chấp nhận lại phiên bản hiện tại của nhau. Thay vì cố gắng kể thật nhiều điều mình đã trải qua, thì hãy dành thời gian lắng nghe mọi người nhiều hơn, cũng như những thay đổi trong cuộc sống của họ mà bạn đã bỏ lỡ. Khi đã ý thức được những thay đổi của mọi người, bạn có thể dần dần chia sẻ câu chuyện nơi xứ người của mình, nấu cho họ những món ăn ngon mà bạn học được bên nước ngoài, hay là chia sẻ những bộ ảnh, cũng là cách để bạn mang câu chuyện của mình đến gần với mọi người ở nhà hơn. Tiếp theo là văn minh địa phương. Khi đã quen với việc mọi người thường xuyên nói xin lỗi hay là cảm ơn, hay là việc xếp hàng, dừng xe đúng vạch quy định, cảm giác thất vọng và khó chịu sẽ dễ dàng xảy ra khi bạn trở về Việt Nam. Hòa nhập lại vào nền văn minh địa phương và cách cư xử của người dân ở đó đúng là một thử thách, thưa quý vị và các bạn. Tuy nhiên, nhập gia tùy tục, hãy đón nhận thử thách này bằng sự thoải mái. Đừng gay gắt với nếp sống của quê hương mình bằng sự so sánh với nếp sống văn minh ở nước ngoài. Nếu như bạn cảm thấy không thích, hãy khéo léo loại bỏ chúng mà không chỉ trích hay phàn nàn. Có vẻ như đi đâu không quan trọng bằng việc bạn đã sẵn sàng bỏ lại tất cả những định kiến hay chưa. Mỗi quốc gia đều có một bản sắc riêng và đó chính là giá trị tạo nên sự khác biệt. Các bạn thân mến, thế hệ trẻ đang phát triển và những người trẻ như bạn tiếp thu nền văn minh mới, cách sống mới cũng ngày một nhiều hơn. Do đó, hãy mang những điều hay ho và tốt đẹp mà bạn tích lũy được từ thời gian sống ở nước ngoài để làm giàu bản sắc văn hóa quê nhà và đón nhận những sự thay đổi đó từ ngày một các bạn nhé. Đến với tiểu bang Queensland xinh đẹp trong tuần này, mời quý thính giả cùng chào đón lễ hội nổi bật Guildford Folk. Đây là một sự kiện quốc tế được tổ chức trong vòng 6 ngày 6 đêm, bắt đầu từ ngày 27 tháng 12 cho đến ngày 1 tháng 1 ở Queensland. Năm nay là năm thứ 30 của lễ hội, và dự kiến lễ hội lần này sẽ thu hút sự tham gia của hơn 2.000 nghệ sĩ, nghệ nhân Úc Châu và quốc tế. Chương trình bao gồm các buổi hòa nhạc, biểu diễn múa, kịch đường phố, hài kịch, liên hoan trình diễn âm nhạc, đối thoại xã hội, giới thiệu y học dân gian, chương trình dành cho trẻ em, các chương trình về môi trường, giới thiệu nghệ thuật và nghề thủ công, biểu diễn xiếc, lễ hội đêm, diễu hành và các sự kiện đặc biệt, trong đó có lễ hội đốt lửa ngoạn mục. Thời lượng dành cho chương trình du học tại Úc hôm nay cũng đã hết. Cảm ơn sự theo dõi của tất cả quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại vào chương trình tuần sau.